Bàn về nghi lễ. Hôm nay đến thăm Trường Hà chùa Viên Giác gợi cho tôi nhớ lại sau khi tôi du học ở Nhật Bản trở về. Đúng lúc đó thầy Minh Phát nhận trách nhiệm trụ trì ngôi chùa này. Tôi và chư tôn thiền đức trong viện Quá Đạo đã đến làm lễ bổ nhiệm trụ trì cho thầy Minh Phát. Ấn tượng sâu sắc đó cho đến nay chưa phai mờ trong tâm trí tôi, và liên tưởng xa hơn nữa gợi nhớ đến khi tôi còn là học tăng Phật học đường Nam Việt ở chùa Ấn Quang, thì thầy Minh Phát còn bé thường vô chùa Ấn Quang chơi. Tuy nhiên thầy không giống những đứa trẻ khác vô chùa phá phách. Thầy rất ngoan và dường như mong đợi một điều gì đó. Một hôm tôi đi với Hòa Thượng Thiện Hòa về, thầy Minh Phát chạy đến ôm chân Hòa Thượng. Điều này làm tôi suy nghĩ đến hình ảnh những vị chân tu tái sanh trên cuộc đời, cũng như nhân duyên từ bao kiếp khiến cho thầy trò gặp lại nhau hôm nay. Phải khẳng định khi còn là sa di, thầy Minh Phát đã có uy tín hơn cả một số tỳ kheo. Đặc biệt sau năm 1975, trong hoàn cảnh đất nước rất nghèo nàn, đầy khó khăn, tuy chưa thọ giới tỳ kheo, nhưng thầy đã lo được việc ăn ở cho chư tăng Ấn Quang. Tấm lòng và việc làm của thầy như vậy ai mà không cảm động, và đã để lại cho chúng ta nhiều ấn tượng sâu sắc. Tuy chưa lớn, nhưng thầy đã thành tựu được những việc mà người lớn làm không nổi. Thật vậy, những công việc từ thiện, cứu trợ của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh phần lớn thành công là nhờ công lao của thầy Minh Phát, cũng như một số chùa lớn được trùng tu do bàn tay hỗ trợ của thầy. Ngoài ra, thầy còn để lại sự nghiệp văn hóa cho Phật giáo như các sách thơ văn về Phật Pháp. Hơn nữa, tuy không phải chuyên môn ứng phú đạo tràng, nhưng nghi thức cúng bái của thầy cũng đáng kể. Chùa Viên Giác là nơi ghi dấu ấn sau cùng bước chân hành đạo của thầy. Hôm nay cùng nhau ôn lại những việc làm tốt đẹp của thầy Minh Phát để chúng ta suy nghĩ và chọn lựa nếp sống như thế nào cho chính mình trên con đường tiến đến vô thượng đẳng giác. Những việc hành đạo của thầy nếu thấy theo tinh thần Đại Thừa, tuy còn trẻ, chưa tu lâu, nhưng phải trải qua quá trình nhiều đời tu hành rồi. Ngày nay mới thành tựu công đức trang nghiêm như vậy, không phải chỉ mới tu trong đời này. Tấm gương tu hành trải thân xây dựng phước đức trí tuệ của thầy là một trong những minh chứng rõ nét cho chúng ta thêm vững niềm tin tu hành theo Đức Thế Tôn. Chúng ta không còn chút nghi ngờ gì về pháp thân, báo thân mà chúng ta tích lũy được từ các kiếp quá khứ, làm hạt nhân tốt cho chúng ta tiến tu giải thoát giác ngộ trong hiện đời. Ở Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tịnh nghiệp đạo tràng an cư, mỗi nơi có sắc thái riêng biệt phù hợp với căn cơ và trùng hợp khác nhau. Tổ đình Viên Giác cũng có nét đặc thù riêng. Chúng ta không nên bắt chước mà cần biết rõ để phát huy ưu thế, đóng góp lợi ích cho sinh hoạt Phật Pháp. Theo tôi, đạo tràng này có mặt mạnh về nghi lễ. Từ đó, chúng ta thử cùng suy nghĩ xem trong tương lai, chùa Viên Giác có thể trở thành một đạo tràng chuyên đào tạo về nghi lễ được không? Nếu quý vị đồng quan điểm này, tôi sẽ đề nghị lên ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ để chư tăng chùa Viên Giác nói riêng và Phật giáo quận Tân Bình nói chung có điều kiện đóng góp thiết thực cho giáo hội về phương diện nghi lễ. Thực sự đến nay là nhiệm kỳ 4 của giáo hội, nhưng ban nghi lễ trung ương chưa soạn được nghi thức cúng kính thích hợp với sinh hoạt tôn giáo ngày nay và chưa đào tạo được người làm nghi lễ. Tôi kỳ vọng ở chùa Viên Giác và Phật giáo quận Tân Bình thành lập được đạo tràng chuyên về nghi lễ tụng niệm và đào tạo được người có khả năng làm nghi lễ theo đúng chánh pháp, phù hợp cho nhiều người ở thời đại của chúng ta. Thông thường, một số thầy nghĩ rằng ba miền Nam Trung Bắc đều có nghi thức riêng biệt khác nhau. Vì vậy, e ngại rằng nghi thức cúng kính dùng chung cho cả nước không thể chấp nhận được. Thiết nghĩ điều này đúng, nhưng ở mức độ nhất định nào đó, chúng ta nên soạn nghi thức cúng kính cho thích hợp với nhiều người, được đa số bằng lòng. Và điều quan trọng tôi muốn nhắc nhở rằng, chúng ta sắp bước sang thế kỷ 21 mà những nghi lễ chúng ta sử dụng ngày nay còn kẹt ở hình thức của thế kỷ 19. Thực ra thời kỳ ấy, chữ Nho thông dụng và chúng ta cúng tụng chữ Nho. Tín đồ hiểu được và truyền bá đạo được. Nhưng ngày nay, chúng ta tiếp tục sử dụng phương tiện không còn hợp thời, chắc chắn không có kết quả và không được nhiều người chấp nhận. Nói đến nguồn gốc nghi lễ ở miền Nam, phải nhớ đến Tổ đình Giác Lâm, Giác Diên và Tổ sư Hải Tịnh đã sử dụng phần cúng kính để đưa người vào đạo bằng con đường âm nhạc. Khi tôi thuyết pháp lần đầu ở chùa của Lục Hòa Tăng, thời pháp được kết hợp với cổ nhạc, thu hút được người nghe thời đó. Tuy nhiên, chúng ta sang thế kỷ 21, cổ nhạc có còn thích hợp hay không? Chúng ta không bỏ nghi cúng kính, nhưng cần mạnh dạn cải tiến những gì không thích hợp, giữ lại những gì tốt đẹp. Chắc chắn, nền âm nhạc Phật giáo gắn liền với sinh hoạt Phật giáo theo từng giai đoạn lịch sử có thay đổi cho thích hợp. Vì vậy, biên soạn được những bài cầu nguyện phù hợp với tâm tình quần chúng mới thành công trong việc hướng dẫn người theo Phật đạo. Theo tôi, những bài phục nguyện cần được chuyển thành Việt ngữ với lối văn hiện nay. Vì đọc Hán ngữ, quần chúng không hiểu được thì làm sao họ cầu nguyện? Và tùy theo mục đích của buổi lễ mà chúng ta tụng bài kinh tương ưng, nghi thức khác nhau. Không phải lễ nào cũng tụng Đại Bi, Bát Nhã. Năm nay trong mùa an cư, tôi kiết thất, có soạn hai bài cầu nguyện, xin tặng quý thầy xem có sử dụng được không, hay cần thay đổi sao cho âm vận đi vào lòng người, giúp họ tiến tu. Bài phục nguyện cầu an. Từ bi vô lượng, phước trí vô biên, hạnh giải châu viên, xa rời trần cấu, không ưa tranh đấu, chẳng thích hơn thua, bỏ tánh nô đùa, chuyên tâm tu thiền quán. Lấy huệ nhật phá trừ hôn ám, mượn đại bi tẩy sạch tham sân, biến dục thể thành pháp thân, mượn ta bà làm tịnh độ, ra tay cứu khổ, phương tiện độ đời, khắp cả mọi nơi đồng về cõi Phật. Bài phục nguyện cầu siêu. Hội Du Lan thù thắng, pháp Phật khó nghĩ bàn, Mục Liên cứu mẫu thân, nhờ chúng tăng cầu nguyện. Hôm nay trước Phật điện, chúng hội thật trang nghiêm, dân ngũ phần tâm hương, xin hết lòng cầu nguyện hương linh. Và thất tổ cửu quyền, nghiệp chướng tiêu khiên, quan gia trái chủ, gồm đủ quán thân. Mong nhờ Địa Tạng Bồ Tát, Đăng Nhân, Phật A-di-đà tiếp độ, rời biển trần khổ, vào chốn liên trì, mượn nước đại bi, tẩy trừ nghiệp chướng. Đời đời sung sướng, nhờ có diệu pháp liên quan, kiếp kiếp nhẫn nhục như hòa, xuyên tu Bồ Tát Đạo. Bốn ân tổng báo, ba cõi đều nhờ, khắp cả muôn nơi đồng thành tịnh độ. Nhân mùa Du Lan, tôi xin triển khai bài cầu siêu Hội Du Lan thù thắng, nghĩa là hội này hơn tất cả hội khác và quan trọng nhất trong năm hay trong đời tu của tăng ni Phật tử. Vì ngày rằm tháng 7 là ngày từ tứ, chư Phật mười phương đều hoan hỷ khi nhận thấy đa số chư tăng trong mùa an cư tu có kết quả và các Phật tử cúng dường hộ đạo trong căn lành. Chư Phật mười phương hoan hỷ, tác động chư thiên cũng vui theo. Cho đến ở địa ngục cũng nhân ngày vui mùa Du Lan mà ngưng lại mọi hình phạt. Điều quan trọng của việc cầu nguyện cho linh nghiệm đòi hỏi đạo tràng phải trang nghiêm và dâng lên ngũ phần tâm hương, giới, định, huệ, giải thoát tri kiến. Nghĩa là trước tiên, người chủ lễ phải có đức hạnh cao nhất trong đại chúng và tất cả những người tham dự lễ trong đạo tràng cũng phải thanh tịnh, đức hạnh, không phải ô hợp. Ngoài ra, người chủ lễ phải có sắc tướng hay tướng phước đức, ngoại hình dễ coi và âm thanh tụng kinh truyền cảm, làm lắng động tâm hồn người nghe và phát tâm theo pháp Phật. Chủ lễ và đại chúng đều có đức hạnh và dùng giới hương ấy của đàn tràng mà dâng lên cúng Phật để cầu nguyện cho vong linh siêu độ. Kế tiếp, chủ lễ phải có sức tập trung cao, tức định tâm, thì cầu nguyện mới có hiệu quả. Nói chung, mỗi người trong hội chúng đồng hướng tâm đến mục tiêu duy nhất là cầu nguyện cho vong linh nào đó, phải có ý chí quyết tâm cao mới tạo thành lực vô hình giải được oan khiên. Còn vừa làm vừa chơi, mỗi người lăng xăng nghĩ khác nhau là đàn tràng hư phải tội. Với niềm tin trong sáng, chúng ta tin pháp lực của Phật cao cường, tin ta có thể làm được và tin pháp sẽ tác động vào hương linh. Chúng ta cầu nguyện, nghĩ đến người thân và truyền niềm tin trong sáng ấy cho họ. Chư Tăng và ta cùng chung sức cầu nguyện mới được, không phải giao khoán cho Thầy. Có phần định lực rồi, Thầy còn phải có huệ, tức biết được vong linh của người thân chúng ta đang ở đâu. Nếu Thầy biết rõ về ông bà, cha mẹ ta lúc còn sanh tiền, hoặc nghe ta kể lại, thì dùng định lực đi tìm dễ hơn. Không biết mà đi tìm người trên thế giới hiện thực này còn khó, huống chi là tìm vong linh trong thế giới siêu hình càng khó hơn nữa. Tin mình, tin Thầy, tin Phật Pháp, cộng với đức hạnh của Thầy kết hợp lại để cầu nguyện, thì lời dạy của Phật sẽ được truyền đến ngay vong linh của người thân chúng ta. Điều kiện thứ tư, đòi hỏi tâm hồn của Thầy cầu nguyện phải thanh thản, giải thoát, không có ý niệm gì khác. Thật vậy, chư Tăng chỉ lo tu hành, không vướng bận những việc như người thế gian, nên dễ giải thoát hơn họ. Vì cuộc sống giải thoát mới có giải thoát hương dân cúng, nên chúng ta phải nhờ đến chư Tăng cầu nguyện. Phần tâm hương sau cùng mà Thầy dâng cúng cho Phật là giải thoát tri kiến, nghĩa là thông suốt giáo nghĩa Phật cho đến cao nhất thông cả pháp giới. Như vậy, việc cầu nguyện đòi hỏi chúng hội thanh tịnh, đối trước điện Phật và có được năm phần tâm hư. Chúng ta cầu Địa Tạng Bồ Tát vì Ngài thực sự đã thành Phật rồi, nhưng phát nguyện ở luôn trong địa ngục để cứu độ chúng sanh. Với tư cách của bậc toàn giác đi vào chốn khổ đau, có khả năng cứu vớt mọi loài, nên Ngài là giáo chủ cõi u minh. Nhờ vị Bồ Tát đạo đức siêu tuyệt và năng lực siêu phạm như vậy và đứng đầu trong việc giáo hóa chốn địa ngục, chắc chắn Ngài giải quyết được. Hoặc cầu nguyện Phật A-di-đà vì Ngài cũng có nguyện độ người giảng sanh. Cầu Ngài cứu người thân chúng ta rời được biển khổ, nương vào ánh sáng của Ngài mà vong linh về cực lạc, vô ao sen, mượn nước đại bi hay nước bát công đức của Ngài tiêu trừ tất cả ân oán khổ đau, và từ liên hoa hóa sanh thì nghiệp trần mới chấm dứt. Còn thọ sanh vô thai mẹ, tất nhiên phải gánh chịu mọi khổ đau của cuộc đời và cũng chịu nghiệp của cha mẹ tác động vô. Tẩy sạch được nghiệp chướng bằng nước đại bi thì đời đời sung sướng, có thân khỏe mạnh, tướng hảo, tâm hồn trong sáng và nghe được pháp âm Phật, được vô sanh nhẫn, tức không bị thiên nhiên và xã hội chi phối, phải trái hơn thua của thế gian, không dính được người ấy. Có thân trong sạch như hoa sen, tâm như viên ngọc sáng, mới hành Bồ Tát đạo vào đời cứu nhân độ thế. Còn ở thế giới mà ai cũng giỏi, tốt thì có cần ai cứu độ? Với mục tiêu độ sanh, nên chúng sanh xấu ác mấy, Bồ Tát dẫn độ, giáo hóa người không mệt mỏi. Bước chân hành đạo đến nơi nào, ai nghe thấy đều được an vui, giải thoát, biến tất cả thành tịnh độ. Tóm lại, tất cả phương tiện chúng ta sử dụng đều nhằm mục tiêu giúp người phát tâm Bồ Đề, tu Bồ Tát đạo, thương yêu giúp đỡ nhau, cùng thăng hoa đạo đức, tri thức, và cuối cùng đưa họ về cảnh giới tịnh lạc. Đó là ý nghĩa về sinh hoạt nghi lễ cúng kính cầu nguyện của Tăng Ni Phật tử. Tôi gợi ý cho chư Tăng trường hạ này, nếu được, các mùa hạ sau, nơi đây sẽ trở thành trường huấn luyện nghi lễ của Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, để từ đó có thể đưa ra mô hình nghi lễ thống nhất cho cả nước, vừa dễ hiểu, vừa cảm được, thì lợi cho đạo nhiều hơn. Cầu nguyện chư Tăng thanh tịnh trang nghiêm trong ngày từ tứ, đầy đủ tư cách của chúng trung tôn, thay Phật ban vui cứu khổ cho người, xứng đáng thọ lãnh sự cúng dường của đàn na tín thí mùa Du Lan báo hiếu. Bài giảng tại trường hạ chùa Viên Giác, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 1999. Sáu pháp hòa kỉnh trong mùa an cư. Lần đầu tiên nơi đây tổ chức an cư, vì kinh tế dùng đất mới này còn nhiều khó khăn và hoàn cảnh phức tạp, nên đa số chư Tăng không an cư tập trung một chỗ được như ở thành phố, chỉ về sám hối Bồ Tát một tháng hai lần. Đối với chư Tăng, thể theo truyền thống Phật giáo Việt Nam và lời Phật dạy, mỗi năm phải an cư 3 tháng mới trở thành đệ tử xuất gia của Phật, làm cho Phật Pháp trường tồn trên thế gian. Đây chỉ mới là hình thức tập trung để tu tập, đã tiêu biểu cho tư cách của đệ tử Phật, làm cho Phật giáo hưng thành. Chúng ta đủ thấy tầm quan trọng của việc an cư kiết hạ như thế nào. Phật dạy tính chất tăng già là hòa hợp như nước với sữa. Tính chất hòa hợp này biến mất thì thực chất tăng già cũng không còn, Phật pháp cũng suy di. Sự hòa hợp của tăng đoàn được thể hiện qua nếp sống theo sáu pháp hòa kỉnh. Vì vậy, nếu người xuất gia chỉ nghĩ đến quyền lợi mình, chùa mình, coi như thực chất tăng già bị biến dạng. Chúng ta an cư, tập trung một chỗ để thực hiện ý nghĩa hòa kỉnh như Phật dạy. Vì phải sống chung mới thực hiện được pháp hòa thực sự. Sống chung, làm việc chung, có mục tiêu chung, Phật pháp mới còn. Mục tiêu chung của chúng ta là tu đắc đạo, thành Phật, giải thoát để độ chúng sanh. Không thực hiện mục tiêu này, không còn tính chất Phật giáo, và chúng ta là đối tượng mà người tu phải quan tâm cứu độ. Muốn làm được như vậy, phải nỗ lực tu cho đắc đạo, đắc pháp. Trước nhất, người xuất gia phải sống trong tăng đoàn. Sống chung mới có đụng chạm về suy nghĩ và hành động, nhờ đó giúp ta sửa đổi, điều chỉnh thân, khẩu, ý. Riêng tôi làm được cho đạo đến ngày nay, trải qua 50 năm, nhờ hoàn toàn sống với tăng chúng. Thuở nhỏ, sống ở Phật học đường Nam Việt, tôi tuân thủ khuôn khổ, kỷ luật của trường, ra làm việc, sống trong giáo hội, có hiến chương, nội quy, nghị quyết cần tuân theo. Có người nghĩ rằng cất am cốc ở riêng dễ tu, vì sống chung gặp nhiều phiền phức. Đây là sai lầm lớn. Vì Phật dạy rời tăng đoàn là đánh mất tư cách tăng già. Bản thân tôi gắn bó với giáo hội từ thời giáo hội tăng già Nam Việt đến giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và giáo hội hiện tại. Việc làm của tôi do tăng sai chỉ định tôi làm trưởng ban hoằng pháp. Tôi đem hết năng lực và trách nhiệm thực thi cho đạt hiệu quả, luôn nghĩ mình là một bộ phận của tăng đoàn. Tôi ưu tư đến vùng xa, thường rớt vô tình trạng nhất tăng nhất tự. Lúc ấy mỗi thầy sinh hoạt với chùa và Phật tử nơi nào thì chỉ biết nơi đó và sống tự do theo ý riêng. Vì không sống chung, lâu ngày dẫn đến sự việc các thầy không đồng nhau về hình thức lẫn cuộc sống. Từ đó, tư tưởng và cuộc sống của các thầy sẽ xa lần chánh pháp, đưa Phật pháp đến chỗ hoại diệt. Phật dạy thân hòa, ở chung để thấy điều tốt của người mà tự sửa mình, và thấy việc xấu thì đóng góp ý kiến xây dựng cho bạn. Chúng đệ tử Phật phải lấy đời sống chung làm chính, giúp nhau cùng thăng hoa. Nhưng vì hoàn cảnh không sống chung được, mỗi vị ở riêng thì ít nhất một tháng hai lần cũng phải gặp nhau trong thời Bồ Tát để kiểm điểm. Việc tốt truyền cho người, việc xấu tự khắc phục. Theo kinh nghiệm, tôi thấy những người sống riêng, không ai rầy mắng hay góp ý, muốn làm gì thì làm, tùy ý ăn ngủ. Nhưng sống tùy tiện như vậy sẽ sinh ra những thói hư tật xấu trên bước đường tu. Còn sống với chúng, có kỷ luật chung phải tuân thủ, 3 giờ sáng phải thức dậy, ngồi thiền, 4 giờ sáng bắt buộc công phu, đúng giờ phải đi quả đường. Những kỷ luật này đối với hàng sơ tâm học đạo cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, dần quen nếp sống tập thể, thời khóa tu hành giúp cuộc sống chúng ta ổn định, tốt đẹp hơn. Kể đến, Phật dạy khẩu hòa, chư tăng tuyệt đối không được khắc khẩu, vì chân lý chỉ có một. Nếu ta đúng thì người sai, người đúng thì ta sai. Người có đức hạnh cao, được kính trọng, tất nhiên họ đúng. Ta không được kính trọng, phải nghe theo người được kính trọng nhiều. Vì nếu ta đúng, sao người không nghe? Ta được việc, sao người không đề cử? Ta sai thì phải sửa đổi. Trong đạo, lấy ý kiến tập thể làm ý kiến mình là bảo đảm nhất. Còn ý kiến mình đúng, nhưng người lớn và tập thể sai, đương nhiên họ phải gánh trách nhiệm. Tôi là người trẻ nhất trong giáo hội tăng già Việt Nam, lúc đó mới 20 tuổi, vừa thọ đại giới xong, liền được cử vào giảng sư đoàn, vì lời nói, suy nghĩ của tôi được đa số chấp nhận. Theo kinh nghiệm của tôi, ta phát biểu, nhưng phải lắng nghe ý kiến tập thể. Nếu tập thể không bằng lòng, ta phải thu hồi ý mình và theo quyết định chung. Phật cũng dạy chúng ta phải tuân thủ ý kiến số đông. Còn một người không đồng tình cũng phải xét lại. Tối thiểu phải hơn phân nửa bằng lòng mới thi hành quyết định. Trong đạo không có tranh cãi, Phật tử phải lắng nghe tiếng nói của người đồng tu, đồng học, xem người đồng tình với ta nhiều hay ít. Nếu lời đúng ý hay, nhưng vì trình độ đại chúng chưa tới, ta cũng phải gác ý mình lại. Kinh Pháp Hoa cũng dạy rằng, đối với người chưa nắm bắt được chân lý, không nên nói chân lý với họ, phải tìm pháp khác thích hợp. Đó là phương tiện mà ta phải tùy thuận ứng xử. Tùy phương là tùy phong tục tập quán nơi ta hành đạo, nếu không như vậy, khó có ai theo. Tùy tiện là tùy thời gian khác thì việc phải khác, không nên lặp lại y khuôn. Ý này được Kinh Bảo Tích dạy rằng, một Phật nói, Phật khác không lặp lại. Đức Phật Di Đà xuất hiện ở Cực Lạc thuyết pháp khác với Phật Thích Ca ở Ta Bà. Có những việc chưa đúng lúc cũng không nói được. Cuộc sống thực tế cho thấy những điều mà ngày nay được chấp nhận, nếu chúng ta đem ra nói ở 20 năm trước là mắc tội, và có thể 20 năm sau chẳng ai bằng lòng với ý này. Nói đúng lúc mang lại kết quả tốt, nhưng chúng ta bỏ lỡ cơ hội thì sau này muốn nói cũng không được. Nói phải đúng người, vì chuyện đáng lẽ nói với chư thiên hay loài người mà đem nói cho Atula thì nó nổi sân si giết ta. Vì vậy chân lý được triển khai đối với chư thiên, loài người, Atula đều khác nhau. Ta biết đó là phương tiện, cãi nhau hơn thua làm gì nữa. Phải trái được thể hiện thực sự trong cuộc sống. Cuộc sống ta tốt đẹp là phải, không ra chi là trái. Người có nói gì, nhưng thực chất đạo đức ta có, tâm hồn trong sáng, việc làm tốt, làm sao hại ta được. Ta không cãi, chỉ mỉm cười nhẹ nhìn đời. Trên bước đường hoằng pháp, tiếng khen chê, tôi đều nhận đủ, nhưng điều đó không quan trọng. Đối với tôi, quan trọng ở chỗ tôi làm được gì cho đạo, có giải thoát hay không. Nếu giải thoát, thì sao còn kẹt tiếng khen chê? Tăng ni Phật tử cần ghi nhớ rằng, tùy chỗ, tùy người, tùy lúc, làm sao cho đại chúng an vui. Còn nói hay, nhưng làm mất lòng người cũng đọa. Hai pháp hòa kế tiếp cần được tuân thủ khi chúng ta đưa ra ý kiến. Đương nhiên có những ý chống trái lại. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận ra điều nào nên hay không nên nghe theo. Nhận ra rồi, chúng ta vui vẻ chấp nhận ý của bạn và sống với ý này, gọi là hành tùy hỷ. Nếu việc của bạn có kết quả tốt, nghĩa là ý của bạn đúng, thì việc tùy hỷ của ta đã có lợi cho đạo và cho mình. Nếu ý ta đúng, đại chúng sai, thì việc tùy hỷ cũng có lợi cho ta. Lúc ấy, người sẽ tiếc rằng phải chi nghe theo ta. Việc không đến nỗi tồi tệ như vậy. Có ý hay việc tốt, dù ta ở đâu, người cũng tìm đến. Với hạnh tùy hỷ, ta luôn vui vẻ, khoan dung, rộng lượng với người thì dễ sống, dễ được cảm tình của nhiều người. Ta lỡ làm điều gì sai trái, họ quên lập tức. Còn cứ ghim trong lòng, chờ cơ hội nói, trả thù, thì nét mặt không thương được. Không ai thích sống gần người hẹp hòi. Thân, khẩu, ý, ba nghiệp đều hòa, tấm lòng cởi mở, vui vẻ, tha thứ, cùng chung nhau giải quyết việc tốt đẹp cho đại chúng. Có được những đức tánh này, dù là sinh hoạt của tăng đoàn hay đạo tràng, cư sĩ ở đâu cũng tốt và phát triển được. Ngoài ra, tăng chúng cùng giữ giới của Phật để tu hành, ngăn chặn tội lỗi, tánh ác xấu và trở thành mẫu người đạo đức, thánh thiện. Đối với hàng cư sĩ, giữ gìn được năm giới của Phật dạy, đương nhiên trở thành người tốt trên đời. Không giữ giới nào, gia đình dễ xào xáo. Và giới tỳ kheo, Bồ Tát là mẫu Phật đưa ra, cũng nói lên kinh nghiệm tu hành của Ngài. Nhờ sống theo đó mà Ngài thành bậc vô thượng giác trọn lành. Vì vậy, Phật dạy, sau khi Ngài nhập diệt, tăng ni, Phật tử lấy giới luật làm thầy, vì giới luật còn là Phật Pháp vẫn tồn tại. Sau cùng, mọi quyền lợi trong tăng chúng đều được chia đồng đều cho nhau. Tuy nhiên, đối với cư sĩ, ý nghĩa lợi hòa được mở rộng, tức phải hợp lý mới chấp nhận được. Trên tinh thần phân chia theo sự đóng góp, người góp nhiều công lao thì được tôn trọng nhiều, đóng ít thì tôn trọng ít, không đóng góp thì không được gì. Nhưng nguyên tắc này còn đặt thêm vấn đề khác nữa, đó là hòa trong tâm đại từ bi. Vì năng lực của người không có, không thể tạo ra nổi miếng cơm manh áo đầy đủ cho bản thân họ, nên người Phật tử tài gia, giàu có, thể hiện lòng từ bi theo Phật dạy, phải san sẻ cho người thiếu thốn, người không may mắn gặp tai nạn. Thực ra ta làm nhiều, hưởng nhiều là việc tự nhiên, không thể trách được. Nhưng ta không hưởng, nhường bớt phần mình cho người thì đáng kính trọng. Giúp đỡ, cứu khổ, ban vui cho người là một trong những hạnh lành của Bồ Tát. Làm cho người hưởng là Bồ Tát vui. Chư Tăng tập trung sống hòa kỉnh và đến ngày sám hối Bồ Tát kiểm điểm xem đã giữ được phần nào theo Phật dạy. Người tu hành đạo đức cao thì hiện tướng giải thoát, và đến ngày tự tứ là ngày tổng kiểm điểm 3 tháng tu được gì, phạm sai trái nào. Người tu sợ nhất không thấy cái sai của mình. Phật dạy chư Tăng sau khi tự xét lỗi mình rồi phải thưa thỉnh nhờ người xét giùm. Đối với tôi cũng vậy, dù thuộc hàng lãnh đạo giáo hội, đến ngày tự tứ tôi cũng phải thưa với vị Tăng tiêu biểu có thấy tôi làm gì trái đạo, có nghe người nói xấu và có nghi tôi hay không. Còn được người chỉ lỗi giùm giúp ta sống tốt hơn mà lại sanh tâm thù ghét họ, chắc chắn không phải đệ tử Phật. Cầu mong chư Tăng từ kiểm điểm thân tâm, nghe theo ý kiến xây dựng của đại chúng, sống giải thoát an vui, xứng đáng là đệ tử lớn của Đức Phật, mau tiến đến vô thượng Bồ Đề. Bài giảng tại Trường Hạ, chùa Pháp Quang, Định Quán, 1999.